Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 2 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Thái Nguyên giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 695.000 tỷ đồng. Ấm áp sẻ chia từ bữa cơm gia đình. Góp phần nâng cao ý thức phân loại rác thải tại nguồn tại cơ sở. Bộ câu hỏi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2023 đạt gần 695.000 tỷ đồng, bằng 68,1% kế hoạch năm, tăng 3,68% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó công nghiệp địa phương đạt 31,5 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Công nghiệp khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 643,8 nghìn tỷ đồng, tăng gần 4% so với cùng kỳ. Chia theo ngành kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp ngành chế biến chế tạo đạt 691,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 99,5% tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tăng 3,67% so với cùng kỳ. Ngành sản xuất và phân phối điện đạt gần 2,3 nghìn tỷ đồng, tăng 4,47%. Ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải đạt 622,4 tỷ đồng, tăng 17,3%. Với kết quả trên, để hoàn thành kế hoạch tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp 9,5% năm nay, trong quý 4 năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp cần phải đạt 325,5 nghìn tỷ đồng, tương đương với mức tăng 24,4% so với cùng kỳ. Đây là bài toán khó, đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của các cấp ngành liên quan và cộng đồng doanh nghiệp Thái Nguyên trong thời gian tới. Hội doanh nghiệp phường Tân Lập vừa tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028. Được thành lập năm 2022 với 41 hội viên, thời gian qua Hội doanh nghiệp phường Tân Lập thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương để nắm bắt những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của phường để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Hội đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong việc đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các hội viên, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, là cầu nối giữa các cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong năm 2022, doanh thu của các thành viên trong hội ước đạt 1.500 tỷ đồng, thực hiện nghĩa vụ thuế và ngân sách nhà nước khoảng 45 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã thường xuyên chú trọng đến công tác môi trường, phòng cháy chữa cháy, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phổ biến và kiểm tra nhắc nhở một số doanh nghiệp có tiềm ẩn nguy cơ về môi trường, phòng cháy chữa cháy trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, hội doanh nghiệp phường còn tham gia tích cực trong công tác xã hội. Hàng năm, các doanh nghiệp ủng hộ từ 70 đến 150 suất quà Tết vào phong trào Tết vì người nghèo của phường. Hội nhận đỡ đầu 3 trường hợp là nạn nhân chất độc da cam gián tiếp, v.v. Với tinh thần cởi mở dân chủ, đại hội đã hiệp thương bầu 9 hội viên vào ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028. Nhân dịp này, Hội doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên đã tặng giấy chứng nhận đơn vị tiêu biểu trong hoạt động phối hợp đồng hành cùng chính quyền cho hội doanh nghiệp phường. Ủy ban nhân dân phường Tân Lập tặng giấy khen cho hội doanh nghiệp phường và 8 đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn vì có thành tích tiêu biểu trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội phường Tân Lập giai đoạn 2013-2023. Với mong muốn có thêm nguồn lực giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, ngày 27 tháng 9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch tổ chức tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023 từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11. Hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên phát động xây dựng quỹ vì người nghèo. Theo đó, cấp xã vận động tổ chức cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn xã, cấp thành phố vận động các cơ quan của Đảng, các cơ quan hành chính, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội, các đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Mức vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp, mỗi người ủng hộ một ngày lương trở lên. Đối với các đối tượng đã vận động đóng góp ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thì không vận động đóng góp ở nơi cư trú. Khuyến khích và hoan nghênh sự tham gia đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội ở mức cao của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Hình thức thời gian tiếp nhận ủng hộ, quỹ vì người nghèo cấp thành phố tiếp nhận ủng hộ tại tài khoản, tên tài khoản, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, số tài khoản 3761 0103 7655 91046, tại kho bạc nhà nước tỉnh Thái Nguyên hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, khu dân cư 7B, tổ 11, phường Túc Duyên. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm có thể ủng hộ quỹ vì người nghèo một lần hoặc nhiều lần trong năm. Tập trung đợt cao điểm từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11 năm 2023. Sau hơn 5 giờ đồng hồ phẫu thuật tập trung, quyết tâm cứu sống bàn tay cho bệnh nhi gần 18 tháng tuổi, các bác sĩ khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã phẫu thuật vi phẫu thành công nối bàn tay phải bị đứt rời cho bệnh nhi NMA ở xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình. Theo lời kể của gia đình, trong lúc đang chơi, bé NMA đã vô thức cho bàn tay phải vào máy cắt đá tại xưởng làm đá của gia đình và bị cán đứt lìa. Bệnh nhi ngay sau khi được sơ cấp cứu đã nhanh chóng được đưa lên Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Ngay sau khi tiếp nhận người bệnh trong tình trạng tỉnh và tiếp xúc được, các khoa chức năng chuyên môn của bệnh viện đã có sự phối hợp chặt chẽ, tiến hành hội chẩn và lập tức thực hiện phẫu thuật nối ghép bàn tay cho bệnh nhi. Hiện sau mổ một ngày, bệnh nhi đã tỉnh, có thể uống sữa và giao tiếp được với người thân. Đây là một ca phẫu thuật rất phức tạp, đòi hỏi kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao của các y bác sĩ. Với thành công này, các y bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiếp tục khẳng định trình độ chuyên môn trong chẩn đoán, điều trị các ca bệnh khó, phức tạp. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên vừa xác minh phát hiện hai đối tượng là Lê Duy Anh và Trần Xuân Quang, cùng sinh năm 2004, hộ khẩu thường trú ở tổ dân phố 3 xã, phường Đắc Sơn, thành phố Phổ Yên, thực hiện quảng cáo trang web lạ có hành vi lôi kéo đánh bạc, cá độ đã được sơn lên các bức tường của người dân ở khu dân cư và cả ở các cơ quan tổ chức trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, Duy Anh không có việc làm ổn định, thường xuyên tụ tập theo nhóm bạn chơi điện tử tại các quán internet trên địa bàn thành phố Phổ Yên. Đầu tháng 9 năm 2023, tại quán điện tử, Duy Anh quen một nam thanh niên tên Hiếu và được mời làm thêm công việc xịt phun sơn quảng cáo theo khuôn có sẵn lên tường các nhà dân, cơ quan trên địa bàn tỉnh, ưu tiên các bức tường tại các trục gần quốc lộ, khu công nghiệp, nhà người dân. Mỗi hình sơn được trả từ 10 đến 20.000 đồng. Các dụng cụ xịt sơn sẽ do Hiếu cung cấp. Duy Anh khai nhận đã thực hiện hành vi xịt sơn vào tối ngày 18 tháng 9 và 5 lần khác tại địa bàn thành phố Thái Nguyên, thành phố Phổ Yên và huyện Đại Từ. Còn Trần Xuân Quang thì được một người tên Trung, sinh năm 2002 ở huyện Phú Bình, rủ đi làm thêm công việc phủ xịt sơn lên tường các nhà trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đêm 14 tháng 9 năm 2023, Trung đi xe máy, mang theo khuôn gỗ bên trong đục sẵn chữ 789win.net, ngày 9 hàng tháng phát thưởng 1.000 tỷ đồng. Và thùng bìa cắt tông nhỏ, bên trong có 12 lọ sơn phun, chở Quang xịt sơn ở nhiều khu vực tại thành phố Thái Nguyên. Sau đó, Quang được Trung trả công 250.000 đồng. Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã thành khẩn khai báo, đồng thời Duy Anh giao nộp một khuôn gỗ bên trong đục chữ và 4 lọ sơn màu đỏ đã sử dụng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng vụ việc để xử lý theo quy định. Sáng ngày 1 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Gia Sàng tổ chức hội thi dân vũ thể thao với chủ đề Vũ điệu khỏe đẹp năm 2023. Đây là hoạt động chào mừng 61 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tham gia hội thi có gần 250 hội viên phụ nữ của 13 chi hội phụ nữ trong toàn phường. Mỗi chi hội đem đến hội thi một tiết mục dân vũ thể thao có thời gian tối đa 10 phút. Các tiết mục đều rất ấn tượng, động tác chân tay được kết hợp nhịp nhàng, uyển chuyển và khỏe khoắn. Trên nền nhạc là các ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Qua các tiết mục cho thấy, các chi hội đã dành thời gian tập luyện kỹ, có sự đầu tư dàn dựng công phu, trang phục biểu diễn được lựa chọn phù hợp với các tiết mục. Đặc biệt, một số tiết mục huy động được đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên, phụ nữ, đoàn viên và nhân dân tham gia. Thông qua hội thi, nhằm tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao và bộ môn dân vũ trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa thể thao phường Gia Sàng ngày càng phát triển. Chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 33 năm quốc tế người cao tuổi, 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội người cao tuổi phường Tân Thịnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức chương trình giao lưu các câu lạc bộ thể dục thể thao năm 2023. Tại chương trình, hàng trăm vận động viên, diễn viên quần chúng đến từ các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, khiêu vũ, dân vũ trên địa bàn đã đem tới hơn 10 tiết mục sinh động hấp dẫn, nổi bật như bài thái cực quyền 24 thức của câu lạc bộ dưỡng sinh phường, hát chèo, Việt Nam tự hào có Bác của Tốp Múa Chi hội Người cao tuổi tổ 9. Thông qua chương trình nhằm khuyến khích động viên phong trào tập luyện thể dục thể thao trong toàn phường, góp phần phát triển hài hòa sức khỏe, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người cao tuổi. Đây cũng là dịp để các câu lạc bộ, các chi hội người cao tuổi, chi hội phụ nữ được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức các hoạt động tại cơ sở, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ngày 1 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Thành đã tổ chức hội thi nấu ăn, bữa cơm gia đình, chia sẻ yêu thương. Diễn ra trong không khí vui tươi đầm ấm với sự tham gia của các hội viên phụ nữ đến từ 7 chi hội trên địa bàn phường. Với chủ đề nấu một bữa cơm gia đình hàng ngày cho 4 đến 6 thành viên cùng ăn với giá trị từ 250 đến 300 ngàn đồng. Thời gian chế biến và hoàn thành bữa ăn trong 1 giờ đồng hồ. Mỗi đội thi phải chế biến làm sao cho bữa ăn phải đảm bảo đủ yếu tố, đầy đủ dinh dưỡng với các nhóm chất cân đối, trang trí đẹp mắt. Điều đặc biệt tại hội thi này, có nhiều thành viên là nam giới cũng tích cực tham gia. Tuy là nam, nhưng các anh đều thể hiện sự đồng cảm, cộng đồng trách nhiệm, sẵn sàng hỗ trợ người phụ nữ trong gia đình cùng san sẻ công việc bếp núc để chung tay xây dựng tổ ấm gia đình. Nói về việc tham gia hội thi này, anh Nguyễn Tuấn Anh, đội thi số 2 cho biết.
Với thông điệp là chia sẻ yêu thương, chúng tôi, những người con, người chồng, người cha ở trong một gia đình, đó là một mái ấm và là một nơi để về. Do đó, mọi công việc hoặc là những cái bữa ăn là những người đàn ông nên chia sẻ cùng với những người phụ nữ, chia sẻ với những người yêu thương của mình, nấu cho bố, cho mẹ, cho vợ, cho con ăn. Đó là nghĩa vụ, cũng là trách nhiệm và cũng là một cái niềm vinh dự rất lớn đối với những người đàn ông. Không phải người đàn ông vào bếp là đi mất đi cái hình ảnh, không phải người đàn ông đi chợ là xấu, không phải là người đàn ông làm việc nhà là không làm được. Bản thân tôi, một sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, thời gian không có, nên mỗi lần khi về với gia đình là tôi đều nấu cơm, chia sẻ công việc nhà với vợ và mong muốn là những bữa cơm luôn luôn đầm ấm, ngọt ngào và yêu thương.
Đối với mỗi gia đình, bữa cơm luôn là sự gắn kết mỗi thành viên sau những giờ lao động, học tập. Cũng từ bữa cơm gia đình sẽ giúp cho người phụ nữ được yêu thương, trân trọng hơn với vai trò là người giữ lửa gia đình. Vì vậy, để hấp dẫn các thành viên trong gia đình, mỗi chị em đều tích cực học tập để có thể nấu các món ăn ngon, đảm bảo dinh dưỡng mà vẫn đẹp mắt. Nhìn các mâm cơm sau thời gian chuẩn bị được trưng bày khiến cho đông đảo khán giả đến cổ vũ đều rất ngạc nhiên và thích thú. Tuy chỉ là những món ăn đơn giản hàng ngày, nhưng qua bàn tay chế biến của các thành viên trong đội thi đã tạo ra những mâm cơm gia đình đẹp mắt, hấp dẫn với nhiều màu sắc phong phú, đa dạng khẩu vị. Đánh giá về hội thi, bà Phan Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, trưởng ban giám khảo hội thi cho biết.
Với mong muốn của cán bộ hội viên phụ nữ, chúng tôi mong muốn là qua hội thi sẽ gắn kết tình cảm yêu thương giữa các gia đình, đồng thời chị em được học hỏi, giao lưu, chia sẻ. Để mục đích tạo cái không khí vui tươi phấn khởi để chạy hướng tới kỷ niệm ngày thành lập hội của mình.
Còn bà Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Thành cho biết về ý nghĩa của hội thi.
Là thành viên của ban giám khảo hôm nay thì chúng tôi rất là vui khi mà thấy rằng là 7 đội thi của chúng ta có những cái mà phần trình bày rất là đẹp, một cái mâm cơm gia đình, bữa cơm gia đình chia sẻ yêu thương rất ý nghĩa, và tất cả các đội thi hôm nay đều rất là cố gắng với những phần thi của mình và với mâm cơm chỉ 300.000 đồng nhưng các chị đã rất là chắc chiu để làm sao có thể đủ chất dinh dưỡng cho gia đình của mình, bao gồm đủ 4 nhóm thức ăn và cũng như là cái phần bao gồm đủ 4 món thức ăn và trình bày thì rất là đẹp. Và các chị ở đây thì chỉ là những bạn người nội trợ trong gia đình, nhưng các chị đã thể hiện chuyên nghiệp không khác gì những đầu bếp ở các khách sạn. Chúng tôi cũng mong muốn là có thêm nhiều đơn vị hơn nữa tổ chức các hội thi về bữa ăn gia đình để chị em có dịp giao lưu, học hỏi và có thêm kinh nghiệm trong cái việc mà nấu ăn trong gia đình.
Hội Phụ nữ phường Tân Thành hiện có gần 1.000 hội viên. Qua cuộc thi này giúp trẻ em có dịp trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những bí quyết hay, ý nghĩa trong công việc nội trợ, nuôi dạy con cái, để từ đó có kiến thức chăm sóc gia đình tốt hơn, đồng thời giúp chị em thêm tự tin, bản lĩnh, tiếp cận những kiến thức hiện đại về chăm sóc gia đình trong thời đại mới. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi hội viên hội phụ nữ và mọi tầng lớp nhân dân trong việc thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt ngay từ trong gia đình, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tích cực triển khai và ra mắt nhiều mô hình thu gom, phân loại rác thải tại nguồn. Từ mô hình này, nhiều hội viên phụ nữ tại các chi hội đã nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân trong chung tay thực hiện hiệu quả công tác phòng chống rác thải nhựa. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan. Chi hội phụ nữ tổ dân phố 8, phường Thịnh Đán là một trong số các chi hội tích cực triển khai thực hiện mô hình thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Để chuẩn bị thực hiện mô hình, chi hội đã tham mưu với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí và nguồn nhân lực thực hiện. Hiện nay, chi hội đã duy trì mô hình với trên 30 thùng đựng rác được người dân bố trí tại nhiều điểm, nhiều tuyến đường trên địa bàn tổ. Qua đó, nhận được sự quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân. Bà Vũ Thị Hiền, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Thì quá trình triển khai thì chi hội phụ nữ tổ dân phố số 8 cũng đã rất là tích cực tuyên truyền tới toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn thể chi hội thành lập mô hình và đồng thời là vận động chị em có mua những cái thùng rác và để trước cửa của nhà mình để quá trình mà khi mà hàng ngày cũng như hàng tuần thì các chị tham gia phân loại rác thải tại nguồn để làm sạch cho môi trường cũng như trước hết là sạch ở tại nhà, sạch đường phố để góp phần nâng cao vào cái phong trào phát triển đô thị văn minh ở địa phương.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên hiện có trên 400 chi hội trực thuộc, trong đó có trên 50% các chi hội thành lập được các mô hình thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, các mô hình phụ nữ tự quản. Nhiều cơ sở hội đã tích cực triển khai tuyên truyền tới người dân bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng, đồng thời có những cách làm sáng tạo. Qua đó, nhằm khẳng định được vai trò của tổ chức hội, cũng như vai trò của trẻ em, cán bộ hội viên phụ nữ trong công tác xây dựng gia đình 503 sạch. Bà Đinh Thị Trà Ly, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên cho biết.
Và bước đầu thì đánh giá chúng tôi nhận thấy là các chi hội, các cái mô hình cũng đã được thực hiện tập hợp, thu hút được đông đảo chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn thực hiện tham gia tuyên truyền vận động để chị em cán bộ hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn tham gia thực hiện công tác mà thu gom phân loại rác thải sinh hoạt tại gia đình. Qua đó thì hình thành cái nếp sinh hoạt và thực hiện cái nội dung của cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, góp phần thực hiện công tác hội và phong trào phụ nữ của toàn thành phố.
Với những kết quả bước đầu đạt được, thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hội thành lập, ra mắt các mô hình chi hội phụ nữ tự quản, thực hiện công tác thu gom, phân loại rác thải tại gia đình, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026. Phần còn lại, nội dung của bộ câu hỏi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính năm 2023 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Câu 143. Theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính được hiểu như thế nào? A. Là bản sao điện tử từ sổ gốc có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc. B. Là việc cơ quan tổ chức đang quản lý sổ gốc, căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao điện tử. C. Là việc cơ quan tổ chức có thẩm quyền, căn cứ vào bản chính dạng văn bản giấy để chứng thực bản sao bằng hình thức điện tử là đúng với bản chính. D. Là bản chụp dưới dạng điện tử từ bản chính dạng văn bản giấy hoặc tập tin có nội dung đầy đủ chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc, bản chính dạng văn bản giấy. Câu 144. Theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử có giá trị như thế nào? A. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử của cơ quan có thẩm quyền có giá trị pháp lý như kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng văn bản giấy. B. Chỉ có giá trị trong giao dịch điện tử. C. Có giá trị hơn văn bản giấy. D. Không có giá trị pháp lý. Câu 145. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, ban giám sát đầu tư cộng đồng được thành lập như thế nào? A. Ban giám sát đầu tư cộng đồng do Ủy ban nhân dân xã thành lập. B. Ban giám sát đầu tư cộng đồng được thành lập theo từng chương trình, dự án. C. Ban giám sát đầu tư cộng đồng là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã. D. Không quy định. Câu 146. Theo luật tiếp công dân năm 2013, nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc tiếp công dân? A. Việc tiếp công dân phải được tiến hành tại nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị. B. Tiếp công dân phải bảo đảm công khai, dân chủ kịp thời, thủ tục đơn giản, thuận tiện. C. Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân. D. Tôn trọng tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật. Câu 147. Theo luật tiếp công dân năm 2013, nội dung nào dưới đây không thuộc nội dung trách nhiệm của người tiếp công dân? A. Bảo đảm trang phục chỉnh tề, có đeo thẻ công chức, viên chức hoặc phù hiệu theo quy định. B. Cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. C. Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền. D. Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Câu 148. Theo luật tiếp công dân năm 2013, người tiếp công dân không được từ chối tiếp công dân trong trường hợp nào sau đây? A. Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần, mất khả năng nhận thức, hành vi. B. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ, hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân. C. Khiếu nại tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người tiếp công dân. D. Người khiếu nại tố cáo về vụ việc đã giải quuyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn, nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài. Câu 149. Theo luật tiếp công dân năm 2013, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện định kỳ ít nhất bao nhiêu ngày trong một tháng? A. 1 ngày. B. 2 ngày. C. 3 ngày. D. Không quy định. Câu 150. Theo quyết định số 2543 QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời gian giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn là bao nhiêu ngày? A. Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam nữ thì thời hạn giải quyết không quá 5 ngày làm việc. B. Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp nhận hồ sơ sau 16 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam nữ thì thời hạn giải quyết không quá 3 ngày làm việc. C. Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ, trường hợp nhận hồ sơ sau 17 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam nữ thì thời hạn giải quyết không quá 3 ngày làm việc. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe toàn văn nội dung của bộ câu hỏi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính năm 2023. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 2 ngày 3 tháng 10 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Mục thông tin quảng cáo.
Kính thưa bà con nhân dân và các bạn, 8 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tình hình trật tự an toàn giao thông được duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 62 vụ làm chết 9 người, bị thương 63 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 9 vụ, giảm 8 người chết, giảm 9 người bị thương. để đạt được kết quả trên là do sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành, các địa phương của tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của các cơ quan trung ương. Tỉnh ủy ban hành chỉ thị và các chương trình hành động về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành vào cuộc đồng bộ, tích cực thực hiện các giải pháp trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, trong đó đặc biệt là chỉ đạo xây dựng ban hành đề án tiếp tục ngăn chặn đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông được coi là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, được triển khai kịp thời, đồng bộ đến mọi tầng lớp nhân dân. Nội dung hình thức tuyên truyền được đổi mới phù hợp với đối tượng được tuyên truyền, đặc biệt quan tâm tuyên truyền đến nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, học sinh, sinh viên và công nhân trong các khu công nghiệp. Cùng với công tác tuyên truyền, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đã nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Kính thưa bà con nhân dân và các bạn, mặc dù tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí, tuy nhiên tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn nhiều phức tạp, vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn ra khá phổ biến. Nhằm mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí và hưởng ứng tháng cao điểm đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Mỗi người dân hãy tự chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Hãy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng, có cài quai đúng quy định khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Đã sử dụng rượu bia thì không lái xe. Không đua xe, không cổ vũ đua xe trái phép. Không đe dọa, xúc phạm, tranh giành, lôi kéo hành khách. Không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Không tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe. Không chở quá tải, quá số người quy định. Đi đúng phần đường, làn đường, đúng tốc độ quy định. Các bậc phụ huynh hãy quan tâm, thường xuyên nhắc nhở việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng cho trẻ em. Việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông là rất cần thiết, không chỉ đảm bảo an toàn cho trẻ mà còn tạo nề nếp, ý thức chấp hành luật giao thông nói riêng, chấp hành pháp luật nói chung ở các em. Ngoài ra, đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ sớm sẽ giúp trẻ rèn luyện được ý thức tự biết bảo vệ bản thân, cũng như tạo cho trẻ em một thói quen tốt khi tham gia giao thông, góp phần thúc đẩy một môi trường giao thông an toàn, văn minh và hiện đại sau này. Mỗi người dân khi tham gia giao thông có nhận thức đầy đủ pháp luật về giao thông và tự giác chấp hành, nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi không may xảy ra tai nạn giao thông. Cùng chung tay góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn, thân thiện và không tai nạn giao thông.
Khi phát hiện có cháy ở nhà cao tầng, cần bình tĩnh suy xét, tìm lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn exit hoặc nghe thông báo qua loa. Khi chạy hãy thông báo cho các phòng lân cận biết có cháy. Nếu phải băng qua lửa, khói, khí độc, hãy dùng mặt nạ phòng độc hoặc dùng chăn, áo, khăn ướt trùm lên đầu, lên mặt. Khi di chuyển cần cúi khom men theo tường nhà. Khi mở cửa cần đặt tay lên cửa, kiểm tra nhiệt độ. Khi mở cần tránh mặt, tránh người sang một bên phòng lửa tạt. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở và tìm lối khác. Nếu không thể ra cửa hoặc lối thoát nạn an toàn, hãy ra ban công, cửa sổ, hô to, dùng đồ vật sáng màu ra hiệu, gọi điện thoại 114 hoặc báo cho người thân. Có thể tìm thang, dây, rèm, ga, nối lại để xuống thấp. Tuyệt đối không nhảy từ trên tầng quá cao nếu không có sự hướng dẫn của cứu hộ. Biết cách thoát nạn an toàn, bạn có thể cứu chính mình và mọi người.
Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.